Nơi học đường của Đức Kitô, chúng ta học bài học yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày của các bà mẹ và cũng trong ngày của các anh chị em thân hữu trường Sanh Thomas, trước khi nói về bài tin mừng, xin được nói đến một cái đề tài rất là quen thuộc và cũng rất là thông dụng, đó là vấn đề giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Dĩ nhiên đó là một vấn đề quá lớn nên chúng tôi cũng không thể đi sâu vô chi tiết được. Và cũng chẳng phải là điều gì tôi nghĩ ra, đó là những điều chúng ta đọc hàng ngày ở trên báo. Có điều là chúng ta làm một cái tổng hợp cho khá rõ ràng hơn. Vâng, mấy ngày này các sĩ tử đang xếp hàng đi thi và chúng ta cũng thấy đó là mỗi lo của mỗi gia đình. Và vì vậy cũng có rất nhiều bài báo bàn đến cái chuyện giáo dục ở đất nước chúng ta hiện nay. Tại sao nó lại xuống cấp? Tại sao nó có quá nhiều những cái lỗ hổng? Tại sao nó cứ xoay sở mãi, cứ sửa sai mãi, rồi cứ điều chỉnh mãi mà vẫn cứ lúng ta lúng túng? Và khái quát tôi có thể thấy một thứ căn bệnh nền tảng làm cái khủng hoảng về vấn đề giáo dục Việt Nam của chúng ta, đó là một thứ căn bệnh chúng ta quen gọi là bệnh thành tích. Đúng, cái thứ bệnh thành tích đó là một cái thứ đi quá sâu trong cái văn hóa của chúng ta. Cái gì cũng cân đong đo đếm bằng những con số và bằng mọi cách để đạt được những con số, và vì vậy không lo được cái chất lượng của nó. Một dân biểu đã nói, tại sao một đất nước mà đến 80% gia đình văn hóa mà rồi vẫn cứ xảy ra biết bao nhiêu những chuyện lộn xộn, đọc trên báo về chuyện xung đột trong gia đình, chồng giết vợ, con giết cha giết mẹ, rồi những chuyện con cái bỏ rơi ông bà cha mẹ của mình, rồi chuyện nữ sinh đánh nhau, rồi đủ thứ chuyện. Tại sao đến 80% gia đình văn hóa mà lại là như vậy? Tại sao một đất nước mà có đến 24 ngàn tiến sĩ mà rồi tổng hợp cũng chẳng được bao nhiêu là những cái phát minh? Mới đây nhất thì một cái tờ báo quốc tế họ cũng nói đến cái việc đóng góp của Việt Nam cho những tiến bộ của nhân loại thì được xếp vào hàng thứ nhì tính từ dưới lên của các quốc gia của thế giới. Người ta có thể giải thích được là bởi vì đất nước chúng tôi chiến tranh, dân của chúng tôi quá nghèo nên còn quá nhiều chuyện phải lo. Có thời thì cha mẹ tất bật để tìm ra đồng tiền để nuôi con và vì vậy không có giờ để chăm chút giáo dục. Đến lúc mà bắt đầu tương đối ổn định rồi thì người ta lại lo làm giàu để có thể xây nhà cửa lớn hơn, đạt những địa vị lớn hơn, và rồi người ta lại quên lãng việc giáo dục con cái. Rồi bệnh thành tích nó chính ở cái chỗ là mọi cái đều được cân đong đo đếm bằng những kết quả bên ngoài. Ở trường thì người ta phải cố gắng làm sao để số học sinh đạt giỏi vào mức nhiều nhất để trường có thể trở thành trường tiên tiến, rồi sở, rồi địa phương, rồi là cả cái ngành giáo dục của tỉnh cũng đạt được những thành tích. Thế nên người ta mới nói đến hiện tượng trẻ em ngồi nhầm lớp, không biết làm toán mà cũng cứ đi từ lớp này lên đến lớp khác, đi đến lớp khác nữa, là bởi vì bệnh thành tích. Và lại giữ nó lại thì giáo viên lại vất vả để kèm cặp nó trong năm sau, thôi cứ gửi lên cho cô giáo của lớp trên, ai muốn lo gì thì lo. Cái bệnh thành tích đó nó đi đến gia đình, vâng, từ một tấm bé, cha mẹ, con cái đi về nhà, thay vì dạy cho nó, hay là nhớ đến cái bài chào cha, chào mẹ, chào anh em, hay là nói đến câu chuyện của gia đình, thì khoe ngay những tấm bảng bé ngoan. Bé ngoan thì đầy dẫy đấy, một tháng 4 cái, một năm mấy chục cái. Và rồi, cái việc phát bằng, phát phần thưởng này, nó cũng lại rơi vào thứ bệnh thành tích. Người phát bằng, phát phần thưởng, thì phát càng nhiều thì lại thành tích càng cao. Gần nãy chúng ta nói đến gia đình văn hóa cũng vậy, bởi vì một địa phương mà có tổng số những người có văn hóa thì là chúng ta thấy là lại được thành tích, lại được khen thưởng. Nó là một cái thứ bệnh tổng quát lớn hơn. Đến độ ở một địa phương kia, khi người ta khẳng định rằng chúng tôi đã xóa đói giảm nghèo, thì bao nhiêu gia đình ở đó làm đơn để khẳng định chúng tôi vẫn đang là nghèo đây, bởi vì những người mà lãnh trách nhiệm lại cũng vì căn bệnh thành tích nên muốn chứng tỏ rằng chúng tôi đã xóa đói giảm nghèo dù vẫn còn biết bao nhiêu những người nghèo. Và như vậy chúng ta thấy cái công trình, một cái công trình xây dựng cái cơ sở các cái mối tương quan của xã hội mà thường đặt trên những giá trị ở phía bên ngoài, khiến con người đi đến nhiều thứ căn bệnh kèm theo những hệ lụy của nó. Nó là cái bệnh gian dối, nó là cái bệnh mà bằng mọi cách để luồn lách để đạt được những cái danh hiệu có lợi ích cho mình, và đánh giá sự thành công con người dựa trên kinh tế, dựa trên thực dụng hơn là dựa trên nhân cách. Nhớ lại cái lời kinh ngày xưa các học sinh trường Saint Thomas khi đọc đầu giờ: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành những học sinh chăm chỉ học hành, biết rèn luyện tư cách và các đức tính để trở thành người hữu ích cho bản thân, cho gia đình và cho tổ quốc. Amen. Lời đó cho thấy cái chuyện giáo dục lớn hơn, đó là giáo dục để làm người, để là người, chứ không phải là để có cái này, có cái kia, để mang lấy một địa vị, mang lấy một danh vọng và thoát được cái thứ căn bệnh và sống bằng vỏ bọc. Đối với Đức Giê-xu, thời sống của Ngài, những người biệt phái và luật sĩ cũng bị rơi vào thứ căn bệnh ấy. Và Đức Giê-xu trong lời nguyện ngày hôm nay, Ngài nói đến những người tự nhận là bậc khôn ngoan và thông thái. Họ thông thái quá về kinh thánh, và vì vậy họ không thể chấp nhận được một Đức Giê-xu, một đấng Mê-sia đến trần gian như thầy Rabbi Giê-xu này. Và rồi Đức Giê-xu đã cất lên lời nguyện này, đó là một lời nguyện khen tràn trề hy vọng và lạc quan chính lúc Ngài đang thất bại trong công tác. Chúng ta biết sau khi Ngài chữa bệnh thì người ta gọi Ngài là cộng tác viên của Ben-xê-bút. Khi Ngài chữa bệnh ngày Sa-bát thì Ngài cũng bị những người đó hạch hỏi, cản trở vân vân. Nhưng Đức Giê-xu khẳng định rằng đây, ý của Cha là điều đẹp ý Cha là mặc khải cho những người bé mọn, những người sẵn sàng mở tâm hồn của mình để Thiên Chúa giáo dục. Những ai mà Thiên Chúa trao phó cho Ngài thì con sẽ không biết rõ, con biết rõ người đó và không loại trừ ai cả. Và Đức Giê-xu, trong cái trường học của Đức Giê-xu, Ngài không có cho chúng ta những tấm bánh vẽ hão huyền. Ngài cũng khẳng định con đường đi theo Thầy không phải là một con đường trải thảm đỏ, nhưng mỗi người vẫn có những gánh nặng trong cuộc đời của mình và cần phải đến sự trợ giúp của Ngài. Gánh nặng đó không chỉ là những vất vả của trần gian, những lo toan mỗi ngày, mà còn gánh nặng của quá khứ, của lầm lỡ, của những yếu đuối, của những thiếu sót. Hỡi những ai vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Và rồi cái con đường giáo dục của Thầy Giê-xu, cái từ trái tim đến trái tim, Ngài sẽ là người lắng nghe để tất cả mỗi người chúng ta có thể gặp Ngài tâm sự. Hãy đến với tôi, hãy đến với tôi, hãy học với tôi vì tôi hiền hậu và khiêm nhường. Hãy mang lấy ách của tôi. Vâng, con đường của theo Thầy Giê-xu không phải là con đường muốn làm gì thì làm, nhưng đi trên cái con đường lề luật của Ngài. Thật ra cái ách mà Ngài nói đến ở đây gợi cho chúng ta cái ách của con trâu ngày xưa phải gắn trên cổ để giúp nó có thể cày được những luống cày thật thẳng. Nhưng nó cũng là một cái hình ảnh để nói đến một trong những lề luật căn bản của Thiên Chúa, đó là lề luật của tình yêu. Ách của Đức Giê-xu, cái lề luật của Thiên Chúa đó là lề luật của yêu thương. Hãy mang lấy ách của tôi là hãy đi vào trong trường này để học cái bài học yêu thương. Ách của tôi thì êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Khi người ta có tình yêu ở trong tâm hồn thì mọi cái công việc, những công việc bổn phận hàng ngày họ thực hiện bỗng trở nên nhẹ nhàng. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta đến với Đức Giê-xu, Ngài là vị Thầy, để mỗi người chúng ta cũng được Ngài uốn nắn trở nên những con người đích thực, những người con Thiên Chúa đích thực, đi trên con đường lề luật yêu thương của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng học nơi Ngài cái bài học để mỗi người chúng ta có, khi chúng ta có trách nhiệm là những người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta cũng giáo dục con cái của chúng ta bằng một trái tim yêu thương và nhân hậu ấy. Những người cha, người mẹ, những nhà giáo dục phải là những người có khả năng lắng nghe được những người môn sinh, những người học trò, nhược và con cái của mình, hiểu biết được nhu cầu của chúng và hướng dẫn chúng bước đi trên một con đường tự do. Đúng thế, Thiên Chúa không áp bức ai cả, Thiên Chúa không ra lệnh cho ai cả, Ngài chỉ nói những lời mời. Nếu anh em muốn nên trọn lành, nếu anh em muốn là môn đệ của Thầy, nếu anh em mà muốn là trở thành những người thân tín của Thầy thì hãy vân vân. Và đó là một lời mời, một lời gợi mở để mỗi người chúng ta lại gặp gỡ được Thiên Chúa ở trong chính thẳm sâu tâm hồn của chúng ta, như bài đọc 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, trong anh em đừng bị chi phối bởi tính xác thịt, theo những thứ tính toán của trần gian đấy, bởi vì thần khí Chúa ngự trong anh em, và với thần khí đó, thần khí làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết sẽ làm cho anh em, ban cho anh em sự sống mới và diệt trừ những hành vi ích kỷ nơi anh em, nhờ đó mà anh em được sống. Xin cho mỗi người chúng ta là môn sinh đích thực trong trường học của Thầy Giê-xu, học theo mẫu gương tình yêu của Ngài, để rồi mỗi người chúng ta cũng nhận ra được một lời mời từ thẳm sâu trong con người của chúng ta để trở thành sống ơn gọi làm người, sống ơn gọi làm con Thiên Chúa, sống ơn gọi của người Kitô hữu, sống ơn gọi của những người lãnh trách nhiệm, lãnh sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó, xây dựng trái đất, xây dựng thế giới, xây dựng trước tiên gia đình và bản thân của mình. Xin cho mỗi người chúng ta là những học trò chăm chỉ, biết rèn luyện tư cách và nhân đức để hữu ích cho chính mình, cho bản thân và cho Tổ quốc. Và cũng xin cho mỗi người chúng ta cũng biết chung tay để góp phần cho xã hội ngày hôm nay, cho cái công trình giáo dục chung của đất nước cũng ngày được biến chuyển theo chiều hướng tích cực hơn, để mỗi một con người được phát triển những khả năng của mình, mỗi một con người không quá tự kỷ, coi mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, với cái tinh thần khiêm nhượng để có thể học hỏi mãi, để mở rộng thêm kiến thức của mình, để học hỏi nơi những người chung quanh, và với tinh thần hiền lành để có thể trong tất cả mọi cư xử luôn biết sống với nhau cho trọn nghĩa, nhân ái và nhân hậu. Amen.